ấm trái núi xanh, thành rơi đường mây trắng, cửa bố xin mở rồi chạm nghiêng và bớt đầu.
Từng bước
trong an lành. Ríu rít lời chim ca từng bước trong an lành.
Nguyện người nghe Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy trụ trì, thưa hiện tiền toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đã có dịp gặp nhau hồi chiều hôm qua, và tôi cũng chia sẻ cùng các vị phương pháp thực tập của chúng ta, đó là làm cho đời sống chúng ta ngay hiện tại có được niềm vui, có được sự an lạc, và trong tương lai thành đạt được chánh trí. Và nếu chưa thành đạt được chánh trí hiện tiền để có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì chúng ta cũng có thể thành tựu được những cái thiện nghiệp rất là lớn lao, để mình có thể chuyển sinh lại trong cảnh giới ta bà, hoặc sinh về những cảnh giới lành. Đó là điều chúng ta chia sẻ hôm qua. Hôm nay thưa các vị, là tôi cũng đi tiếp những cái phần chia sẻ đi vào cái sự thực tập. Tất nhiên là trong cái thời tu 1-2 ngày ở nơi đây, chắc chắn là cái công phu tu tập của chúng ta không thể đẩy vào chiều sâu được. Tôi cũng mong rằng các vị nếm được hương vị Phật Pháp hiện tiền và đem nó vào trong đời sống của chính các vị, mang về thực tập trong đời sống gia đình. Bằng không thì một tháng hoặc là một tuần các vị đến sinh hoạt với những đạo tràng tu tập, làm lắng dịu một chút, rồi sau đó về lại đời sống gia đình, các vị lại làm cho bao nhiêu phiền não bất an lo toan dấy lên như cũ. Thế thì cái công phu hành trì của chúng ta giống như người ta đi, cứ đi 3 bước tới thì 4 bước lùi, cuối cùng thì mình lùi hay tới? Sụt lùi, thưa các vị. Cho nên quan trọng là phải đem cái sự thực tập đó về nhà. Nói đem về nhà thì hơi xa, đem nó vô đâu? Đem nó ngay vào thân tâm mình, bất cứ phút giây nào cũng nhớ để thực tập mới thành công được. Bằng không thì mình tu 10 năm không những không tiến mà còn sụt lui nữa. Tại sao như thế? Cái nguyên tắc của đời sống là cái gì không tiến có nghĩa là lùi, chứ không phải dừng lại. Các vị thử nhìn ngoài hiện tượng có cây đất trời thì thấy điều này thôi à. Ví dụ như cây mà nó không lớn, một mùa xuân mà nó không ra được chiếc lá nào, tức là cái điểm điều bất tượng sẽ xảy đến, là nó sẽ chết vào mùa đông thôi. Tại sao như thế? Do vì rễ nó bị sự cố, do vì thân nó bị sâu đục. Ta cũng thế, thưa các vị. Các vị tu không tiến có nghĩa là mình lùi, chứ không có nghĩa là dừng lại. Hãy nhớ như vậy. Tại sao tu không tiến mà lùi? Mình không có chuyển hóa được thân tâm, thì cứ mỗi một ngày đến với đạo tu tập, thiền não nó không vơi, nghiệp thức nó không mòn, mà nó còn tăng trưởng thêm bản ngã, kiêu ngạo, vân vân. Và bản ngã ở thế gian có khi mình loại trừ nó dễ, bản ngã đi vào thế giới tu rồi thì thưa các vị rất khó loại trừ. Tại sao như thế? Tại vì cái sự kiêu ngạo học Phật Pháp của mình nó đã đầy. Nhân gian thì người ta dùng Phật Pháp để rửa. Thế nhưng mà Phật Pháp mà các vị bị bản ngã xâm nhập rồi thì dùng cái chi để rửa đây? Rất khó. Cho nên tu không tiến là lùi, có nghĩa là như thế. Các vị không phát triển được đời sống tâm linh, có nghĩa là mình đang đi thụt lùi lại. Cho nên hãy hứa với lòng là cứ mỗi một ngày đến với đạo tu tập là ngày đó phải rụng rơi phiền não, ngày đó phải phát triển bồ đề tâm, và nhất là phải đem cái sự thực tập đó vào ngay trong thân tâm của chính các vị, thì mới mong thành tựu được hiện tiền an lạc và tương lai vãng sinh về cảnh giới lành, hay là tương lai chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền, đoạn đức được con đường của sinh tử phiền não. Đó là điều mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý. Tóm lại một điều là không tu được từng ngày, không phát triển được bồ đề tâm, không có làm cho phiền não trần lao của mình rơi rụng, có nghĩa là mình đang đi thụt lùi. Hãy nhớ điều này cho kỹ, bằng không thì mình nghĩ là quy y 10 năm, 20 năm rồi, mình cứ lớn theo từng ngày với tuổi đạo, thế thì nó sai. Các vị hãy nhớ như vậy. Mình một là nổi chìm trong phiền não trần lao thì còn có cơ may giác ngộ được. Thứ hai, luyện đầy mình vào sự tu tập thì phải tiến bộ, chứ không có chuyện dừng lại. Đó là điều mà các vị lưu ý. Đại chúng, là điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là chúng ta đi thiền hành. Tất nhiên là trước buổi thiền hành, thầy trụ trì đã chia sẻ cùng các vị những cái cách thực tập rất là căn bản. Tuy nhiên mình xin chia sẻ thêm, và cái điều mình chia sẻ thêm có nghĩa là trong lúc các vị thiền hành, các vị có thể rải tâm từ, tức là rải năng lượng lành của các vị cho vùng đất các vị cư trú. Đó là ngôi nhà của các vị ở, đó là mảnh đất các vị đang sinh hoạt, hay là thiền đường, hay là trung tâm nơi chúng ta tu học. Cái điều này nói nghe chừng như nó mơ hồ, thế nhưng mà nó rất là thật, thưa các vị. Cách đây nhiều năm, có một lần sư ông Làng Mai về dẫn một đoàn chắc khoảng trên dưới 1.000, lâu quá tôi không nhớ chính xác. Thế nhưng mà lần thiền hành đó được tổ chức ở trên Los, gần một cái công viên. Công viên này nơi nổi tiếng là có rất nhiều sự bất an xảy ra, có những việc chết chóc xảy ra, có những việc tự giận xảy ra dưới cái hồ nước trong cái công viên kia. Và sau cái lần thiền hành trong một buổi ấy, thì những người thị trưởng của thành phố kia có dịp họ gặp các thầy, họ chia sẻ, họ nói cái điều kỳ lạ là sau cái kỳ thiền hành của sư ông dẫn một đoàn người Mỹ và người Việt đi quanh cái công viên kia, trong một năm dường như chưa hề có một chuyện gì bất thường xảy ra trong cái công viên ấy cả. Không có án mạng, không có người tự giận. Và cái vùng đó, thưa các vị, nó rất là bất an, cảnh sát rất là lo sợ. Đa phần người Mễ và người da đen rất là đông, và nhiều cái điều nó không ổn cho trật tự trị an ở nơi vùng đó. Thế mà sau một cái lần thiền hành kia, sự việc nó lại biến đổi rất là lạ lùng. Và vào những cái thời trước cái thời thiền hành thì các thầy thường hướng dẫn những người thiền sinh đó là hãy an trú tâm trong chánh niệm, rải năng lượng lành đến cái vùng đất mình đã đi, rải năng lượng lành đến những người thân mà mình nhớ về họ. Và mới nghe chừng như những điều này nó rất là mơ hồ, không có tác dụng. Thế nhưng mà thưa các vị, các vị thử hình dung điều này thì thấy cái tác dụng của nó ngay thôi. Ví dụ như khi nào các vị nổi cơn thịnh nộ, các vị gây gổ với người thân, rồi sau đó một người khách nào họ đến họ thăm nhà bất thường, và khi khách đến thăm thì vô lý mình sừng sộ, mặt mình sân si sao, cho nên mình vội vàng đóng kịch lại, làm cho mặt mình tươi tỉnh ra. Thế nhưng mà khi vừa mở cửa nhà thì xưa cùng các vị là người bạn mới tới chơi, tự nhiên họ cảm nhận cái năng lượng rất là tiêu cực trong gia đình các vị ngay à. Và cái điều này nó cũng đúng. Khi các vị mà có đời sống bất an, bất hạnh, lo âu, phiền muộn, tràn đầy cái năng lượng giận hờn, tức tối, thì con em của ta nó cũng cảm thấy bị bức rất bất an khi ở trong cái điều kiện nuôi dưỡng gia đình như vậy. Rất là rõ ràng thôi. Rồi các vị đọc vào những cái bài người ta viết về bà Dipama đó, cái vị nữ thiền sư cư sĩ thôi. Thế mà khi bà thành đạt được con đường thiền tập, tất cả những người Mỹ miền Đông Bắc Hoa Kỳ rất kính trọng bà. Và khi bà đến mở những khóa tu ở tiểu bang Massachusetts, thưa các vị là mỗi lần bà sắp bước lên xe bus, bà đứng ở dưới đất cách và ban phép lành cho chiếc xe. Mình tưởng là cái chuyện này nó rất là mê tín, nhưng mà thưa không phải. Ban phép lành là gì? Tức là gửi năng lượng lành, gửi lòng tri ân của mình đến chiếc xe mình đang đi. Và cái điều này các vị nhìn vào tất cả những cái sinh hoạt tu tập của người tu, các vị thấy nó đều thể hiện cái đặc tính này. Ví dụ như khi mình trước khi ăn cơm mình làm gì? Chắp tay, niệm Phật hoặc quán tưởng. Nhưng mà nếu mà nhìn cho sâu thì đó là cái cách mình ban phép lành, hay là gửi năng lượng lành đến những loại thức ăn mà mình đã ăn. Các vị thử làm cái điều này trong tất cả sinh hoạt tu tập của các vị, thì các vị thấy nó có vô vàn điều kỳ lạ nảy sinh ra trong đời sống của chúng ta. Khi mình nấu một món ăn, mình hãy gửi năng lượng lành mình vào món ăn. Khi mình nhìn một người, mình gửi năng lượng lành của mình, cái lòng trân quý, yêu thương, kính trọng của mình vào người, thì các vị thấy là cái sự chuyển biến nó sẽ đến liền trong đời sống tu hành của ta thôi. Ta tu hành mà ta không có tin lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là gửi tâm từ hay là niệm tâm từ. Và Ngài đã làm cái điều này từ mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng trước khi Đức Thế Tôn đi khất thực, thường Ngài nhập từ bi quán, gửi năng lượng lành, tức là gửi lòng thương yêu của Ngài nhuần thấm đại địa. Không cần đọc nhiều kinh đâu, các vị đọc Đức Phật và Phật Pháp thôi. Trong đó có một đoạn ghi như thế: Ngài Narada, Ngài trích từ văn học Phật giáo nguyên thủy, Ngài nói một câu, đó là: vào mỗi buổi sáng trước khi Đức Thế Tôn khất thực, thường thường Ngài nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Nhuần thấm đại địa nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài đem cái tâm từ bi của Ngài phủ lên mặt hành tinh này giống như sương mù, thấm nhuần cỏ cây, thấm nhuần con người. Và các vị cũng làm được điều này chứ không phải khó. Nếu mình nhìn ai bằng cái nói quát hằng học, bực bội, tức tối, người ta cảm thấy như gai nhọn đâm vào người, thế thì chúng ta nhìn ai bằng cái đôi mắt tri ân, yêu thương, ấm nồng, rải lòng yêu thương của mình đến, họ cảm nghe mát dịu ngay à. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng thích nghe cải lương lắm. Mà quê hương nó nghèo, quê hương rất nghèo cho nên đâu mấy khi được nghe cải lương. Cái thời mình hồi còn bé, thưa các vị, người ta không phải xem bóng đá đâu mà người ta nghe bóng đá. Không biết, ở đây các vị lớn tuổi có biết điều đó không? Có một anh chàng tên là Quyền Vũ, phải không? Anh diễn đạt những cái trận bóng đá, hình như nó giống như là mình coi chứ không phải là nghe nữa. Và có một lần tôi thích cải lương cho nên tôi thấy người ta bán những cái quyển nhỏ nhỏ, người ta viết lại những bài cải lương đó. Có một bài cải lương nó có một cái ấn tượng rất lớn, tới bây giờ tôi còn nhớ cái tên của nó. Dĩ nhiên tôi chưa có nghe để biết nội dung nó nói cái gì. Cái tựa của nó thôi, thưa các vị, nó có một cái tựa rất là hay là: mắt em là bể quan cừu. Chắc các vị có nghe. Và tới bây giờ lâu lâu mình cứ suy nghĩ, không biết mắt của nàng thế nào mà nó là một cái bể hờn giận oán thù ghê gớm vậy. Và khi người ta thù hận, người ta giận tức, người ta oán hờn, người ta căm phẫn, mắt của người ta có thể đổ lửa được như chơi, phải không? Mà nó không có giản dị là một đôi mắt bình thường, mà nó là biển thù hận, thưa các vị. Cho nên người ta gọi là biển oán, biển oán cừu là vậy đó. Đôi khi các vị giận ngay, các vị thử dùng tất cả cái sự giận tức của mình, căm phẫn của mình, thù hận của mình nhìn người khác coi. Người ta sợ ngay, phải vậy không? Năng lượng của mắt nó phóng ra rất là ghê gớm. rồi năng lượng của tâm nó phóng ra, ghê gớm không? Thưa, rất là ghê gớm. Nếu năng lượng của cái tiêu cực nó có thể tàn phá và giết người, làm cho cây cỏ chết khô, thì năng lượng của từ bi tâm nó cũng có khả năng làm cho cây cỏ được thấm nhuần như xương, thấm nhuần vào mỗi đêm mỗi sáng. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại cái chuyện tu, bằng không thì mình dẫn các vị đi nghe cải lương luôn sao? Thưa đại chúng, là cái chuyện thiền hành của chúng ta vào mỗi buổi sáng rất là cần thiết, rất là hay. Tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng có cái điều kiện để thiền hành cả. Quanh nhà của các vị rất là cần năng lượng lành của các vị trải ra, thấm nhuần cỏ cây, thấm nhuần không gian gia đình. Rõ ràng là mình có một cái kỳ lạ là mình nghĩ là có khi phải đến đạo tràng thầy hướng dẫn rồi mới thiền hành. Mình quên mất là ta có thể thiền hành trong gia đình của ta, trong không gian bé nhỏ của ta. Người Nhật hay vô cùng, thưa đại chúng. Cái nhà của họ dù bé xíu, thế nhưng mà họ làm thế nào họ trang trí cho cái không gian sân của họ, một vuông sân bé nhỏ thôi, cũng có được cái lu nước, có được cái gáo dừa ướp lên, có được thảm cỏ, có được viên đá, có được tấm phong, thấy hung hút xa như một không gian mênh mông và bát ngát. Thưa đại chúng, là ai cấm ta làm cho không gian gia đình của ta trở thành mát dịu, thanh bình? Ta có thể dùng một vài điều của người Nhật và trang trí vườn cảnh, trang trí cho không gian gia đình của ta. Thế nhưng mà cái hồn của nó không có nghĩa là những cái sắp xếp nghệ thuật của các vị. Cái hồn của nó là cái gì? Tâm thức thiện lành của các vị, lòng yêu thương trân quý đời sống của các vị, nhất là cái từ tâm của các vị phổ vào. Thế thì quanh đời sống của các vị nó có một cái năng lượng từ bi tràn đầy. Mình không cần làm bài Dipama đâu, các vị mỗi người đều có khả năng ban phước lành cho ngôi nhà của ta, cái bếp của ta, giòi nước uống của ta, thức ăn của ta, hay là các bà nội trợ đều có khả năng ban phước lành cho từng bữa cơm, từng món đồ ăn của các vị, được không? Thưa, quá được. Ta đem cái tâm hờn giận, bất an, thù ghét nấu một bữa ăn, thưa các vị, bữa ăn đó nó bị nhiễm độc. Có điều cái khả năng nhiễm độc ấy nó rất là ít oi, cho nên nó giết chậm thế thôi. Và sở dĩ người Việt Nam chúng ta cứ mỗi một kỳ cuối năm người ta tổ chức cái lễ đưa ông Táo để tri ân cái bếp, do vì bếp là một nơi chế tác được hạnh phúc và đời sống gia đình. Các vị thử hình dung là mình quay quần lại trong một buổi ăn chiều hay buổi ăn sáng, thế mà trong bữa ăn đó người mẹ thì chì chiết, ông cha thì bực bội dằn mâm sáng chén, thế thì cái bữa ăn đó điều thứ nhất là ăn không có tiêu, điều thứ hai cái tình trạng nào mà kéo dài hoài thì chắc chắn là đời sống gia đình đổ vỡ thôi. Thế nhưng mà người tu giỏi thì trong một bữa ăn mình làm cho hạnh phúc gia đình có mặt, niềm vui có mặt, câu nói tiếng cười có mặt, thế thì hạnh phúc gia đình nó nuôi dưỡng được ta, nuôi dưỡng được thế hệ con em ta. Và mọi thứ nó không phải đổ cái rầm, mọi thứ nó đều bắt nguồn từ những cái bé nhỏ trong đời sống của các vị. Nếu các vị tu tập, các vị gửi niềm tri ân của các vị, gửi lòng từ của các vị đến từng bữa ăn, đến từng miếng nước các vị uống, đến từng bước chân của các vị đi quanh nhà, thưa đại chúng, là các vị không cần mời gọi thần linh, cũng không cần nghe thầy nào hay đi tới bói coi tôi có làm ăn khá hay không. Không cần điều đó đâu, tốn tiền vô ích. Các vị cũng tự bói được cho mình một vẻ là từ đầu năm tới cuối năm niềm vui luôn nở rộ trong đời sống gia đình của ta, trong trái tim ta, và con cái ta chắc chắn là nó sẽ thành đạt, học hành tới nơi tới chốn và có công ăn việc làm ổn định, và đời sống của ta được bao quanh bằng một cái năng lượng hiền, năng lượng lành, thấm đẫm cái phẩm chất của may mắn. Thế thì chắc chắn một điều là cả một đời sống của mình nếm được hương vị chánh pháp là một, nếm được vô vàn cái phước lành chiêu cảm là hai. Thế cho nên thưa đại chúng là cứ mỗi một bước chân thiền hành, các vị hãy rải tâm thương yêu của mình đến với cái vùng đất mình đang ở, bước chân mình đang đi, ngôi nhà mình đang cư trú. Và điều này rất là thật và rất là thành công. Thưa đại chúng là các vị thiền sư Miến hay thiền sư Thái Lan, các ngài cư trú trong những rừng già có nhiều rắn rết độc trùng. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên để các ngài đến nơi đó tu tập, các ngài đều làm một điều giản dị thôi, đó là tụng bài kinh thương yêu là một, ngồi tọa thiền, rải tâm từ của mình để cho những loài độc trùng, độc vật, những loài sinh vật ác hiểm nơi đó thấm nhuần cái năng lượng từ bi. Thế là những cái trung tâm thiền mở ra ở Bắc Thái hay là ở Miến Điện vân vân, chưa có một vị sư nào bị rắn cắn chết cả, cũng chưa có một thiền sinh nào đến tu tập mà bị tai họa độc hại gì do những loài sinh vật ác hại nó chạm phải cả. Thế cho nên cái điều đầu khi đi thiền hành, các vị chưa phải an trú trong chánh niệm một cách trọn vẹn, thì ta hãy khởi tâm từ, khởi lòng thương yêu, ban phước lành đến cho cái vùng đất mình đi, nơi mình cư trú. Đó là điều thứ nhất chúng ta có thể làm được rất là dễ dàng. Và nếu các vị tu tập một tháng đôi ba lần đến những trung tâm tu thì đâu đủ thiếu gì đâu. Cho nên các vị hãy tu tập từng ngày trong đời sống gia đình của các vị. Mình thử làm một điều là mỗi chiều khi nắng đã tắt, mặt trời rất mát, các vị đi chân trần quanh nhà thôi. Rồi các vị thử làm một điều mỗi sáng trước khi đi làm, các vị đi quanh nhà một vòng, thậm chí không có nhiều thời giờ để đi quanh nhà, các vị có thể đi tới đi lui, hứa với lòng rằng cứ mỗi bước chân là tôi đi thiền hành. Tôi có một huynh đệ nhỏ, anh nói chuyện thôi mình nghe mình phải học. Anh nói thưa thầy, con hứa với lòng rằng ngồi là con thiền tọa, đi thì con thiền hành, nằm thì con đọc kinh và nghe kinh. Rồi có những buổi tối anh ngủ ngoài trời, anh mang cái đèn ngay trên trán và đọc kinh, đọc tới lúc mỏi mòn là anh ngủ thôi. Và thì giờ có một đời người, thưa đại chúng, mà không có dài. Các vị không thực tập điều này, các vị đợi cho 7 ngày hay 5 ngày mới có được 2 ngày tu, thế thì quá ít. Các vị phải lợi dụng đời sống của mình từng phút từng giây để tu tập thôi. Và cái lợi dụng gần nhất là xin mỗi sáng mỗi chiều các Phật tử thử thực tập điều này. Và cứ mỗi một lần uống nước, mỗi lần ăn cơm, mỗi lần nấu thức ăn, mỗi lần rửa chén, các vị thử làm cái điều mà tôi chia sẻ, đó là các vị rải tâm từ của các vị, lòng tri ân của các vị đến với cái việc các vị làm, nó hiệu quả vô cùng. Thưa đại chúng, người ta kinh ngạc khi thấy cái bà Diếp Ba Ma trước khi bước lên xe bếp bà ban phép lành, người ta kinh ngạc khi bà bước vô thiền đường bà trầm tư, bà ban phép lành, tức là ban phước lành cho cái bộ đoàn trước khi bà ngồi. Và cái người đàn bà nhà quê kia rất là ngờ ngợ. Thế nhưng mà những người Mỹ trắng có học vị tiến sĩ, người ta cúi đầu đảnh lễ dưới chân của người đàn bà nhà quê kia. Và đi thiền hành với một anh Mỹ, tôi tưởng chừng như là bà đứng dựng ngang, chưa tới vai của anh chàng. Anh chàng thì cao, còn bà thấp tủng như một em bé. Thế mà bậc thầy của nhiều vị tu thiền trên đất Mỹ. Và môn đồ của bà, thưa các vị, vẫn còn tổ chức những cái thiền đường rất là nổi tiếng và rất là nhiều người Mỹ đến học ở nơi đó. Thưa, ta thử làm điều đó trong đời sống của ta thì các vị thấy chuyện tu hành của ta nó biến đổi từng ngày. Và nếu mình không nếm được hương vị chánh pháp, mình không làm cho lòng mình nó tràn đầy ơn phước, tràn đầy cái niềm vui hỷ lạc của sự tu, thế thì thưa đại chúng là các vị tu một lúc các vị chán tu ngay à. Ta đã chán nhân thế, nó phù hoa ồn ào đầy sao động, đến với sự tu tập. Thế rồi mình chán sự tu tập nữa rồi mình đi đâu? Không có cõi nào khác ngoài nhân gian này cả, không có nơi chốn nào để các vị tìm. Vô lý, mình chạy qua châu Phi, mình gia nhập với Hồi giáo, mình tu ư? Cho nên thưa các vị là, các vị hãy trân quý đời sống từng ngày, hãy nỗ lực là những điều nó trong tầm tay của ta. Bằng không thì ta không có thì giờ đâu. Sẽ có một lúc các vị mơ ước đi một bước không đi được. Tôi chứng kiến rất là nhiều những người Phật tử ham tu, họ cứ hẹn lần hẹn hồi. Họ nói thưa thầy, con có nhiều việc phải làm quá, con chưa thể rảnh rang để tu được. Và tới một hôm tôi tới thăm thì những người Phật tử kia nằm trong bệnh viện và thảm thương thai. Họ cắm vô miệng 3-4 cái ống, cắm vô lỗ mũi 3-4 cái ống, họ dùi bụng, dùi lưng 3-4 cái ống, họ lấy nước ra, lấy phân ra. Thưa lúc đó thì nhìn tôi, mắt của người Phật tử kia đầm đìa chảy những giọt nước mắt. Hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau là những giọt nước mắt nó không có thật, nó lăn rồi nó khô. Thế nhưng mà giọt nước mắt của người ân hận, thưa các vị, nó chảy hoài, nó không chịu khô. Tại sao? Muộn quá, lúc đó tu không có kịp đâu. Cho nên xin các vị nhớ cho là các vị đang nắm trong tay vô vàn cái điều kiện để tu tập. Các vị không cố gắng thực tập từng ngày ngay nơi đời sống của các vị, sẽ tới lúc muộn màng ân hận vô cùng, không làm kịp. Mình đợi có cơ hội ư? Cơ hội nó không bao giờ đến, tại mình đợi. Nếu mình nghĩ rằng tu ngay bây giờ, tu ở đây ta đang có cơ hội, thì các vị có cơ hội. Các vị nghĩ là cơ hội còn ở phía trước, thì thưa đại chúng là cơ hội sẽ không bao giờ đến. Tại sao? Nó cứ triển hạn ngày mai, triển hạn ngày mốt. Và mình tập đi cái tánh này, thì thưa các vị, mình sẽ làm hư hỏng tâm thức của mình. Có một lần tôi về Việt Nam, tôi nghe một thầy kia giảng pháp. Thưa các vị là thầy đó còn rất trẻ, và tôi nghe 15 phút rồi là tôi biết là không có điều gì để tôi học cả. Tại vì ông nói dở thì mình đã học được, thế nhưng mà chắc chưa ai nói dở hơn mình, cho nên mình không có điều gì để học thêm cả. Rồi ông nói hay ư? Mình nghĩ chắc cũng không có đến nỗi hay lắm đâu. Mình muốn đứng dậy bỏ ra vô cùng, tại vì nó mất đi 1.5 tiếng đồng hồ, rất là phí phạm. Thế nhưng mà tôi nhắn, tôi nhủ làm một câu thôi. Tôi nói là mình bỏ đi ra thì đúng rồi đó, thế nhưng mà mình sẽ làm hư tâm thức của mình bằng cách là cái thói quen này nó sẽ lặp lại. Mai kia nghe ông thầy nói dở, mình lại bỏ đi. Thưa các vị, mình nói cái này không phải là ràng buộc các vị đừng có ra đâu nha. Các vị có thể đi ra rất là tự nhiên khi tôi nói không có hay. Thế nhưng mình nói điều này để rèn lòng mình thôi. Mình nhủ với lòng rằng mình lỡ mà làm hư lòng mình á, thì thưa đại chúng là cái điều này nó sẽ tái lặp lại. Rồi mai mốt mình tọa thiền 5-3 phút, mình nói ồ, cái thời thiền tọa này nó không có thành công, thôi mình bỏ ra. Rồi mai mốt mình tu nửa chừng, mình nói tu không thành công bỏ ra thì sao? Cho nên phải làm được cái điều là làm cái gì làm tới nơi tới chốn. Nghe pháp không hay cũng cứ nghe hoài, ngồi tọa thiền nó đau chân cũng ngồi hoài. Và một thời thiền hành, thưa các vị, cũng phải đi cuối một thời thiền hành. Một là anh không đi vào cái sinh hoạt của người ta, hai anh lỡ vô thì đi tới luôn. Và mình nhắn, mình nhủ với lòng mình một điều như thế. Và thưa, tôi nghĩ các vị cũng nhủ với lòng các vị một câu như thế. Câu gì? Lỡ làm Phật tử rồi tu luôn, phải không? Không có bỏ đi nữa chừng được. Rồi lỡ làm gì nữa? Thưa, lỡ hứa với lòng rằng trong một đời này chấm dứt chuyện tử sinh, phải làm tới. Lỡ hứa với lòng rằng sống làm thế nào cho xứng đáng, nếm được hương vị chánh pháp để có được niềm vui hạnh phúc ngay bây giờ. Thưa các vị, phải đi tới luôn à, không được thôi luôn. Phải làm cho được điều này. Mình mà làm lỡ dở, thưa các vị, giống như người ta nấu khoai, nấu nửa chừng nhắc để xuống thì sao? tôi đố mà nấu lại được cái củ khoai ngon, nó sượng mất tiêu rồi, nó trở thành cái củ chi chứ không phải cái củ khoai đâu thưa các vị. Tu cũng thế, các vị mà tu sượng sượng kiểu đó thì không có thành công, đã đành mà nó hư luôn một đời người. Cho nên phải cố gắng thôi, và cái cố gắng mình lặp lại thưa các vị. Các vị phải làm nó từng ngày trong đời sống của các vị, chứ các vị đừng nghĩ là đến đây một ngày hai ngày giữ những ngày tu. Thưa, cái chuyện tu nó không có nghĩa là mình ở không năm ngày rồi hai ngày tu mà thành công. Các vị phải đem sự tu tập về chính ngay cuộc đời các vị, ngay đời sống gia đình của các vị, và phải làm điều này rất là liên tục. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho đại chúng lưu ý, là các vị hãy trân quý từng ngày của đời sống mình và nỗ lực tu không tiến là sụt lùi. Hãy nhớ điều này, chứ không có nghĩa là dừng lại, nhất định là lỡ tu rồi phải tu luôn, lỡ tu rồi phải tiến bộ từng ngày, chứ không có vì lý do gì lùi sụt cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng lưu ý.
Ở đây vững chãi thành thơi quay về.